15. Ngày trước buổi trưa, Robert đi ra ngoài với chủ nhân của y ở mé rừng để giúp ông mang về nhà các vật liệu hội họa. Veragut đã hoàn tất một nghiên cứu mới mẻ, ông muốn do mình mang lấy. Bây giờ ông biết một cách đích xác là họa phẩm ấy phải như thế nào và cảm thấy tin tưởng ở việc chế ngự nó trong một ít ngày. Sáng mai chúng ta sẽ trở lại, ông kêu lên một cách vui vẻ, chớp chớp đôi mắt mệt mỏi của ông ở một bầu trời ban trưa chói lòa. Robert cẩn thận mở nút chiếc áo ngoài và lấy ra một miếng giấy từ trong túi áo của y. Đúng ra đó là một cái bao thư bèo nhèo không có đề tên người nhận. Cái này cho ông chủ đây. Của ai? Của bác sĩ. Hồi 10 giờ ông có đến tìm ông, nhưng tôi nói với ông là tôi không thể gọi ông về lúc ông đang làm việc được. Anh giỏi lắm. Và nào lên đường. Người giúp việc đi trước với cái túi rết, ghế dựa và giá vẽ. Veragut ở lại phía sau và ngỡ rằng đó là tin tức chẳng lành, đã mở bao thư ra. Bức thư chỉ gồm có danh thiếp của bác sĩ với tin tức được viết thấu một cách hối hả và cũng chẳng dễ đọc bằng bút chì. Vui lòng đến gặp tôi vào chiều nay. Tôi muốn được hầu chuyện với ông về Pierre. Sự khó ở của em không phải là quan trọng như tôi cho là kể cho vợ ông thì hơn. Đừng có hành hạ em với sự lo lắng vô ích cho đến khi chúng ta có dịp nói chuyện với nhau. Ông dập tắt nỗi kinh hoàng đe dọa, cướp lấy hơi thở của ông, bắt buộc mình giữ bình tĩnh và đọc trọn lời ghi chú ấy một lần nữa một cách chăm chú. Không phải là không quan trọng như tôi cho là kể cho vợ ông thì hơn. Đó là kẻ thù. Vợ ông hầu như không phải là mẫu người tế nhị, nhạy cảm để phải bảo toàn từ mỗi sự khó chịu nào. Nói khác đi, đó là điều tệ hại, đó là điều nguy hiểm. Pierre có thể chết. Mặt khác, ông ta đã nói đến sự khó ở, nó có vẻ vô hại thế kia, và rồi đến lo lắng vô ích. Không, nó không thể tệ hại hết cả như thế đâu. Một cái gì hay lây có lẽ, một chứng bệnh của trẻ em. Có lẽ viên bác sĩ muốn cô lập em, để em vào bệnh viện. Ông trở nên điềm tĩnh hơn khi ông đã suy xét điều đó. Thong thả ông đi về nhà, bước xuống ngọn đồi và đi qua các cánh đồng nóng nực. Dù sao đi nữa, ông sẽ làm như viên bác sĩ mong muốn và không để cho vợ ông chú ý bất cứ điều gì. Nhưng trên đường trở về, ông đã bị sự nôn nao túm lấy. Ông cả đến dành thì giờ để cất bức họa của ông vào rửa ráy. Ông chạy đến ngôi biệt trang, dựng bức họa còn ướt vào tường ở lối thang lầu và một cách yên lặng đi vào phòng Pierre. Vợ ông có tại đấy. Ông cúi xuống trên đứa bé và hôn lên mái tóc em. Mừng con Pierre, con cảm thấy thế nào? Pierre yếu ớt mỉm cười. Một khoảnh khắc sau đó, em bắt đầu hắt hơi. Mũi em run run và em kêu lên: Không không, đi đi, ba có cái mùi tệ hại thế kia. Veragut bước tháo lui một cách vâng lời. Con ạ, đấy chỉ là mùi dầu thông. Ba hãy chưa rửa ráy vì ba vội vàng chạy đến thăm con. Bây giờ ba sẽ đi thay quần áo và ba sẽ trở lại, được chứ? Ông rời khỏi ngôi nhà, nhặt lấy bức họa trên đường đi. Giọng nói mồn một của đứa bé vẫn còn vang vang trong tai ông. Tại bàn ăn, ông hỏi viên bác sĩ đã nói gì và hài lòng nghe rằng Pierre đã ăn được và không mửa nữa. Lại nữa, ông cảm thấy cau có và khó chịu và vất vả để giữ câu chuyện với Alpet. Sau bữa ăn trưa ấy, ông ngồi nửa giờ với Pierre. Em nằm hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ những giây phút hiếm hoi lúc em bóp lấy trán em khi đau nhức. Với lòng lo ngại yêu thương, Veragut quan sát cái miệng nhỏ tí, trông nó đã uể oải và rùn lại, và vầng trán sáng rỡ phương phi bây giờ nó đã mang một vết nhăn thẳng đứng mờ mờ, một vết nhăn bệnh hoạn nhưng dịu dàng, giống như con trẻ sẽ biến mất khi Pierre khỏe mạnh trở lại. Và đứa bé phải khỏe mạnh, dẫu rằng rồi ông sẽ khốn khổ gấp đôi khi bỏ đi và chia tay với em. Em phải sống để lớn lên trong sự đẹp đẽ phương phi như con nít đó, rực rỡ mảnh mai của em và thở như một đóa hoa dưới ánh mặt trời, dẫu rằng thân phụ em đã ngỏ lời giã biệt em và chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Em phải khỏe mạnh và trở thành một người đàn ông đẹp đẽ, rạng rỡ, mà trong người hắn những gì thuần khiết nhất và nhạy cảm nhất trong người thân phụ em có sống trong đó. Khi ông ngồi bên cạnh giường của đứa bé, Veragut đã có một tiên cảm về tất cả sự cay đắng ông sẽ phải nếm trải trước tất cả cái điều này nằm phía sau ông. Môi ông run run và trái tim ông thắt lại từ một mũi gai. Song sâu thẳm phía dưới tất cả nỗi thống khổ và sợ hãi của ông đã cảm thấy sự quyết định của ông cứng rắn và không thể tiêu diệt được. Nó có đấy, đau đớn và khốn khổ có thể không còn lay động nó nữa. Nhưng nó vẫn còn cần phải có ông để sống qua cái giai đoạn cuối cùng này, để tránh né khốn khổ, để uống cạn ly cho đến giọt cuối cùng. Vì rằng trong ít ngày cuối cùng này, ông đã thấy một cách rõ ràng rằng con đường ông tiến tới đời sống phải dẫn qua cánh cổng tối tăm này. Nếu hiện tại ông hèn nhát, nếu ông trốn thoát và thối lui từ sự khốn khổ, thì ông sẽ mang lấy bùn nhơ và chất độc với ông khi ông rời đi, và sẽ chẳng bao giờ thành đạt cái tự do linh thánh thuần khiết mà ông từng mong mỏi khát khao. Và do đấy ông sẵn sàng gánh chịu mọi sự dày vò hành hạ đó. À, trước hết là ông phải nói với bác sĩ đã. Ông đứng dậy với cái gật đầu trìu mến với Bia và rời khỏi căn phòng. Cái ý nghĩ để Albert đánh xe cho ông đã nảy ra trong trí ông, và lần đầu tiên trong mùa hè ấy, ông đã đi tới phòng cậu. Ông gõ mạnh vào cửa. Vào đi. Albert ngồi cạnh cửa sổ đang đọc sách. Cậu ngạc nhiên nhảy lên và đi tới thân phụ cậu. Albert, ba yêu cầu con giúp cho cái này một chút. Con có thể đánh xe cho ba xuống phố được không?
Được chứ, tốt đẹp đấy.
Vậy con hãy đi bắt yên cương ngựa đi. Ba khá vội đấy.
Hút thuốc chứ?
Dạ, xin cảm ơn. Con sẽ đi bắt ngựa vào xe ngay. Chẳng mấy chốc, họ đã ở trên chiếc xe. Albert ngồi trên chỗ ngồi đánh xe và đánh xe đi. Tại một góc phố ở thị trấn, Veragut bảo cậu ngừng lại và ngỏ lời chia tay cậu với một ít lời tán thưởng. Cảm ơn Albert nhé. Con đánh xe rất giỏi. Nay con đã điều khiển tuyệt mấy con ngựa nhỏ này. Tốt. Thôi đi nhé. Ba sẽ đi bộ về nhà sau. Ông sải bước nhanh dưới đường phố thị trấn nóng nực. Bác sĩ ngụ tại một khu lịch sự. Vào giờ đó trong ngày, hiếm có một bóng ở bên ngoài. Một chiếc xe nước chạy dọc trên đường một cách ngái ngủ. Hai đứa bé trai chạy theo sau nó, chìa tay chúng ra trong làn mưa nhẹ của cái vòi phun và cười đùa vẩy nước vào mặt nhau. Từ một cánh cửa sổ ở tầng dưới, âm thanh rã rời của tiếng dương cầm tập dượt có thể nghe thấy. Veragut luôn luôn cảm thấy một sự không ưa thích sâu đậm sự vô sinh khí của các đường phố ở thị trấn, đặc biệt là về mùa hè. Chúng nhắc gợi lại những ngày trẻ trung hơn của ông, khi ông đã sống tại những đường phố như vậy, trong các căn phòng khốn khổ rẻ tiền, mở ra trên các hành lang sực nức mùi nấu nướng và cà phê, và bày ra một quang cảnh của các cửa sổ rầm thượng, những tiếng trà đạp lên thảm ồn ào huyên náo, và những khu vườn nhỏ lố bịch chẳng quyến rũ gì cả. Tại tiền sảnh, trong số các bức hình lớn khung vàng và những tấm thảm dày cộm, một cái mùi bác sĩ kín đáo bao bọc ông và một cô gái trẻ trong bộ y phục nữ y tá trắng như tuyết lấy tấm danh thiếp của ông. Thoạt tiên, cô chỉ ông vào phòng đợi, nơi có nhiều đàn bà và một thanh niên trẻ tuổi ngồi im lặng và khuất dưới những chiếc ghế bành bằng nhung, chăm chú xem báo. Rồi theo sự yêu cầu của ông, cô đưa ông sang phòng khác. Nơi đây có vô số tạp chí y khoa chất thành đống. Ông gần như chưa có thì giờ nhìn quanh, thì khi ấy cô gái trẻ trở lui và dẫn ông vào văn phòng bác sĩ. Tại đấy, Veragut ngồi trong một cái ghế bành bằng da to tướng, trong một không khí của sự hiệu năng và sự sạch sẽ bóng loáng. Đối diện ông ở cái bàn của viên bác sĩ ngồi là một người thấp có vẻ đáng kính. Không có một tiếng động trong cái phòng có trần cao, ngoại trừ tiếng tích tắc nhịp nhàng của một chiếc đồng hồ nhỏ chiếu sáng. Tất cả đều bằng kiếng và đồng. Vâng, ông bạn, tôi không hài lòng lắm về cậu con trai của ông. Có phải thỉnh thoảng em có bị những sự khác thường nhất định, như là nhức đầu, mỏi mệt, không muốn chơi đùa và vân vân chứ? Hay chỉ mới gần đây thôi? Và có phải em đã từng nhạy cảm như vậy từ lâu lắm, với tiếng động và ánh sáng, với mùi vị? Tôi xem nào, em không thích cái mùi sơn dầu trong họa phòng của ông đấy. Vâng, cái đó phù hợp đấy. Ông đã đặt nhiều câu hỏi và Veragut trả lời, mặc dù hơi vụng về. Ông đã chăm chú một cách lo lắng và cảm thấy một hầm mộ kín đáo cho sự lịch sự đáng kể của viên bác sĩ, thái độ chính xác một cách hoàn hảo trong việc nói chuyện. Rồi các câu hỏi đến một cách chậm rãi và từng câu một, và cuối cùng có một sự im lặng, ngưng nghỉ lâu dài lãng vãng ở không trung, giống như một đám mây chỉ vỡ ra bởi tiếng đổ sắc cao vút lên của một chiếc đồng hồ nhỏ xinh xắn. Veragut đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ông cảm thấy rằng đó là lúc để ông cho biết sự thật, và ý thức sự im lặng nặng nề của viên bác sĩ, ông đã bị tràn ngập bởi sự đau đớn, sợ hãi tê cóng. Ông vặn vẹo cổ như thể cái cổ áo sơ mi làm ông nghẹt thở, và sau cùng ông nói toạc ra: có phải nó tệ hại hết cả không? Ngẩng cái mặt chẹt làm việc quá lâu của ông ta lên, viên bác sĩ ném đến ông một cái nhìn lo lắng và gật đầu. Phải, tôi rất tiếc phải nói ra, bệnh tình nghiêm trọng đấy ông Veragut ạ. Viên bác sĩ không quay cặp mắt ông ta đi chỗ khác, đợi chờ một cách chăm chú. Ông ta thấy nhà họa sĩ mặt mày trở nên tái mét và buông thõng tay ông xuống. Ông ta thấy đôi môi trề ra và hơi run run, và mí mắt rủ trên đôi mắt như trong một cơn ngất xỉu. Và rồi ông ta thấy cái miệng của nhà họa sĩ phục hồi sự vững vàng của nó, và đôi mắt ông bùng lên với ý chí tươi tắn. Chỉ có cái sắc mặt xanh mét là vẫn y nguyên. Ông thấy rằng nhà họa sĩ muốn nghe. Cái gì thế bác sĩ? Ông không phải thương xót tôi, cứ nói đi. Ông không cho rằng Pierre sẽ chết chứ? Viên bác sĩ nhấc cái ghế của ông đến gần hơn một chút. Ông nói rất chậm rãi, nhưng một cách sắc bén và minh bạch. Đấy là một câu hỏi không một ai có thể trả lời được. Nhưng nếu tôi không lầm lẫn một cách lớn lao, thì đứa con trai của ông bị bệnh một cách nguy hiểm đấy. Veragut nhìn vào đôi mắt ông. Nó có chết không chứ? Tôi muốn biết, nếu ông nghĩ rằng nó sẽ chết. Ông hiểu chứ? Tôi muốn được biết. Một cách vô ý, nhà họa sĩ đứng dậy và bước tới gần như là đe dọa. Viên bác sĩ đưa tay nắm lấy tay ông. Veragut giật mình và lập tức ngã người xuống ghế như thể lấy làm hổ thẹn. Chẳng có ý nghĩa gì nói như thế cả, viên bác sĩ bắt đầu. Sự quyết định giữa sống và chết không ở nơi chúng ta. Mỗi ngày bọn y sĩ chúng tôi đã gặp nhiều chuyện ngạc nhiên. Chừng nào mà bệnh nhân còn thở thì chúng tôi còn hy vọng. Ông biết đấy, hay là chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Veragut gật đầu một cách kiên nhẫn và chỉ hỏi: thế thì bệnh gì vậy? Viên bác sĩ ho nhẹ. Nếu tôi không lầm thì đó là chứng não mạc viêm. Veragut ngồi rất yên lặng và nhỏ nhẹ lặp lại chữ ấy. Đoạn ông đứng dậy và chìa tay ra cho bác sĩ. Vậy nó là chứng não mạc viêm. Ông nói rất thong thả và cẩn thận, bởi vì đôi môi ông đang run run như thể trời lạnh lắm. Cái đó có bao giờ có thể chữa khỏi không? Tất cả đều có thể chữa khỏi, ông Veragut ạ. Một người lên giường ngủ với chứng nhức răng và chết trong một ít ngày. Người khác có tất cả các triệu chứng của cơn bệnh ngặt nghèo và lại mạnh khỏe. Vâng, và mạnh khỏe.
Bây giờ tôi sẽ đi đây, ông bác sĩ. Ông đã bị quấy rầy nhiều trong công việc của tôi.
Nói khác đi, chứng mạc não viêm là không thể chạy chữa chứ.
Này ông ạ, xin thứ lỗi tôi.
Có lẽ ông đã trị liệu các đứa bé khác với chứng mạc này, với bệnh này.
Phải chứ, ông xem, các đứa bé đó vẫn còn sống chứ.
Viên bác sĩ im lặng.
Có một hay hai chúng nó còn sống, hay là một?
Không có câu giải đáp.
Mặc dù đã bực mình, viên bác sĩ cũng quay về bàn của mình và kéo một ngăn bàn ra.
Ông không nên bó tay như thế,
ông ta nói trong một giọng đã thay đổi. Dù con trai ông có mạnh khỏe lại hay không, chúng ta không biết được. Em đang nguy hiểm và chúng ta phải giúp đỡ cho em theo sức chúng ta có thể giúp được. Tất cả chúng ta đều phải giúp đỡ em, ông biết đấy, và ông nữa. Tôi cần đến ông. Chiều nay tôi sẽ đến nhà lần nữa. Dù sao, tôi cũng đưa cho ông thuốc ngủ bằng bột này. Có lẽ ông có thể sử dụng lấy. Và bây giờ, xin hãy nghe tôi. Đứa bé phải được tuyệt đối yên tĩnh và thức ăn dễ tiêu nhất. Đấy là việc chính yếu. Ông sẽ ghi nhớ điều đó chứ?
Dĩ nhiên, tôi sẽ không quên đâu.
Nếu em đau đớn hay rất là trăn trở không yên thì tắm nước nóng hoặc xoa bóp hữu ích đấy.
Ông có bọc đựng nước đá không?
Tôi sẽ đem cho ông một cái.
Ở đằng đó ông có nước đá chứ?
Tốt, chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng ông Veragut ạ. Cái đó nó sẽ không làm cho bất kỳ ai trong chúng ta mất tinh thần. Hiện tại tất cả chúng ta đều phải ở trong vị trí của chúng ta. Đồng ý chứ?
Veragut trả lời với một cử chỉ đã gợi được lòng tin ở vị bác sĩ. Viên bác sĩ đưa ông ra tới cửa.
Ông thích lấy xe tôi đi chăng? Tôi không cần đến nó cho đến 5 giờ.
Không, xin cảm ơn, tôi sẽ đi bộ.
Ông bước ra đường. Đường xá vắng ngắt vắng tanh như trước. Tiếng đàn dương cầm tập dượt buồn tẻ đó vẫn tuôn ra từ một cánh cửa sổ. Ông nhìn đồng hồ, chỉ mới có nửa giờ trôi qua. Thong thả ông bước đi, phố này tới phố kia, bởi một con đường vòng vo đưa ông qua nửa thành phố. Ông đã kinh sợ để rời khỏi nó. Tại đây, trong những căn nhà nghèo nàn chen chúc ngu muội này, mùi thuốc tây và bệnh hoạn, sự nhiễm bệnh, sợ hãi và chết chóc đều là tự nhiên. Hàng trăm con đường buồn bã tiều tụy đã giúp để chịu đựng mỗi gánh nặng. Người ta không được ở một mình, nhưng đối với ông thì hình như ở ngoài đó, dưới những cây cối và bầu trời trong sáng, giữa tiếng hót véo von của những con cedar và tiếng dế rỉ rả. Nghĩ đến tất cả điều đó phải là khủng khiếp hơn, vô nghĩa hơn và thất vọng hơn nhiều lắm. Trời đã về chiều khi ông về đến nhà, đầy bụi bặm và mệt chết được. Viên bác sĩ đã được mời đến, nhưng bà Adler thì điềm nhiên và có vẻ như không biết gì. Ở bữa cơm tối, Veragut đã nói về các con ngựa với Albert. Ở mỗi lượt ông nghĩ đến một cái gì đó để nói ra và Albert tham dự vào. Họ thấy rằng ông cha rất mệt mỏi, chứ chẳng thấy gì nữa cả. Nhưng ông vẫn tiếp tục suy nghĩ với một sự khinh miệt gần như chua chát. Tôi có thể chết trong đôi mắt của tôi, họ sẽ chẳng bao giờ chú ý tới. Đây là vợ ta và đây là con trai ta, và Pierre thì đang hấp hối. Và các ý nghĩ này xoay quanh một cách buồn bã qua đầu óc ông, trong khi đó thì cái lưỡi cứng như gỗ của ông uốn ra những lời lẽ chẳng làm chú ý cho bất kỳ ai. Nhưng bây giờ một ý nghĩ mới mẻ đã đến. Như thế càng tốt hơn. Đây là cách thức ta sẽ uống nỗi khốn khổ của ta cho đến giọt cay đắng cuối cùng. Ta sẽ ngồi ở đây giấu giếm che đậy và nhìn thằng con bé bỏng khốn khổ của ta chết đi. Và nếu sau đó ta vẫn còn sống, sẽ chẳng còn có gì để mà ràng buộc ta nữa, chẳng có gì có thể làm tổn thương ta nữa. Bấy giờ ta sẽ đi và chẳng bao giờ lại nằm xuống lâu đài như ta đã sống, chẳng bao giờ lại tin tưởng ở tình yêu, chẳng bao giờ lại la cà lần nữa và hèn nhát. Bấy giờ ta sẽ sống và hoạt động và tiến tới, sẽ không có an bình và không trơ trơ chỉ độn. Với niềm vui hôn ám, ông cảm thấy sự thống khổ bừng cháy trong tim ông, hoang dã và không thể chịu đựng nổi, song thuần khiết và trọng đại như là một cảm giác mà ông chưa bao giờ biết trước đó cả. Và trong sự hiện diện của ngọn lửa thiêng ấy, ông thấy cái đời sống bất chắc, nhỏ nhoi, buồn bã và giả dối của ông giảm dần vào trong sự vô nghĩa, vô giá trị nhiều, cũng như một ý nghĩ hoặc ngay cả sự đổ lỗi vậy. Trong cái khung của ý nghĩ ấy, ông đã ngồi hàng giờ trong căn phòng bệnh nửa tối tăm của đứa bé và bùng cháy lên trong đêm nằm thức trắng trên giường ngủ của ông, đem lại cho mình lòng nhiệt thành để ngấu nghiến nỗi thống khổ của ông, chẳng ao ước gì cả và cũng chẳng hy vọng gì cả. Như thể ao ước được tiêu hủy bởi ngọn lửa này và đốt cho cháy rụi tới cái tế bào run rẩy cuối cùng. Ông hiểu rằng điều này phải là vậy, rằng ông phải buông thả cái thân yêu nhất và tuyệt nhất và sự chiếm hữu thuần khiết nhất của ông và nhìn thấy nó tử vong tàn diệt. 16. Pierre chịu đau đớn và thân phụ em gần như ngồi suốt ngày với em. Cậu bé cứ nhức đầu không ngớt, em thở gấp gáp và cứ mỗi hơi thở là có một tiếng rên ngắn đau đớn. Có lúc cái thân hình bé tí ốm o của em rung lên với những cơn run rẩy ngắn hoặc tê cứng và cong vồng lên. Rồi tới một lúc lâu, em nằm hoàn toàn yên lặng và sau cùng em bị chế ngự bởi một cơn ngáp giật bắn người lên. Rồi em ngủ trong một giờ và khi em thức dậy lại có tiếng tiếp tục thở dài, rõ ràng, quen thuộc như trước với mỗi hơi thở. Em không nghe những gì được nói với em và khi họ nâng em dậy gần như bằng sức mạnh và đút thức ăn vào miệng em. Em ăn một cách lãnh đạm như máy. Các tấm màn đều buộc cứng lại và trong làn ánh sáng lờ mờ ấy, Veragut ngồi một lúc lâu cúi xuống trên đứa bé, quan sát với con tim lạnh buốt là làm thế nào mà cái đặc chất thanh tú dịu dàng từ cái này đến cái kia đã biến khỏi gương mặt quen thuộc đáng yêu của đứa bé và biến mất. Cái gì còn lại là một gương mặt xanh xao, già nua trước tuổi, một cái mặt nạ với những diện mạo đã bị giản lược đi, mà trong đó không có gì có thể đọc ra ngoại trừ sự đau đớn, ghê tởm và kinh hoàng sâu đậm. Đôi khi, lúc cậu bé thiêu thiêu ngủ, người cha thấy cái gương mặt biến hình đó dịu lại và phục hồi cái dấu vết quyến rũ bị mất mát của em. Và lúc ấy, ông nhìn một cách cố định, với tất cả lòng khao khát nhiệt thành cho tình yêu của ông, một lần và rồi một lần nữa, để khắc ghi cái đứa bé yêu dấu đang hấp hối đó vào đầu óc ông. Lúc bấy giờ, đối với ông, có vẻ như trong suốt cả cuộc đời của mình, chưa bao giờ biết đến tình yêu là gì, chưa bao giờ cho đến những giây phút ngồi nhìn này. Dù rằng một thời gian dài, bà Adler chẳng ngờ vực gì cả, sự căng thẳng và xa vắng lạ lùng của Veragut chỉ làm cho bà chú ý một cách dần dà và cuối cùng làm nổi dậy sự ngờ vực của bà. Nhưng đó là những ngày trước khi bà thu đoạt được một thông chi của sự thật. Một buổi chiều khi ông rời phòng Pierre, bà đưa ông ra nói trong một giọng cay đắng, chống chế một cách đường đột. Nào, việc gì là vấn đề với Pierre? Đó là cái gì? Tôi thấy rằng ông có biết một việc gì đó. Ông nhìn đến bà như thể từ chốn xa xôi và nói với đôi môi ráo hoảnh, tôi không biết đâu, bà. Nó rất yếu. Bà không thể thấy điều đó à? Tôi thấy chứ. Và tôi muốn biết đó là cái gì. Ông xử sự với nó gần như thể nó phải chết vậy. Ông và ông bác sĩ ấy, ông ta đã nói với ông điều chi? Ông nói với tôi là bệnh tình nghiêm trọng và chúng ta phải săn sóc rất là cẩn thận cho nó. Đó là một thứ viêm nào đó trong cái đầu bé tí đáng thương của nó. Chúng ta sẽ yêu cầu bác sĩ nói cho chúng ta nhiều hơn vào ngày mai. Bà dựa vào kệ sách, vói tay nắm chặt các lằn xếp của tấm màn xanh ở bên trên bà. Bà chẳng nói gì và ông đứng đó một cách kiên nhẫn. Gương mặt ông tái xám và đôi mắt ông trông đổ lửa. Tay ông hơi run run, nhưng ông chế ngự mình, và trên gương mặt ông có một thứ mỉm cười, một cái bóng lạ lùng của sự cam phận, kiên nhẫn và lịch sự. Chậm chạp, bà đi tới với ông. Bà đặt tay bà lên tay ông và có vẻ như đầu gối đứng không vững. Rất nhỏ nhẹ, bà thì thào. Ông có nghĩ rằng nó sẽ chết không? Farragut vẫn còn cái nụ cười ngơ ngơ, yếu ớt trên đôi môi ông, nhưng những giọt nước mắt đã lăn nhanh xuống mặt ông. Ông chỉ gật đầu một cách yếu ớt. Và khi bà quỵ xuống và đánh mất sự cầm nắm của mình, ông đỡ bà dậy và giúp bà tới chiếc ghế. Chúng ta không thể biết chắc được, ông nói một cách chậm rãi và rụt rè, như thể lặp lại bài học cũ kỹ với sự chán mứa mà ông đã mất sự kiên nhẫn trước đây đã lâu. Chúng ta không nên thất vọng. Chúng ta không nên thất vọng. Sau một lúc, ông lặp lại một cách máy móc, khi sức mạnh của bà đã trở lại và bà lại ngồi thẳng dậy. Phải, bà nói. Phải, ông nói đúng. Và lại nói sau khi ngừng một lúc. Không thể thế được, không thể thế được. Và bất thần bà đứng dậy. Có sức sống trong đôi mắt bà, và khuôn mặt bà lại có đầy sự hiểu biết và thống khổ. Ông không trở lại chứ, có phải không? Bà nói to lên. Tôi biết mà, ông sẽ rời bỏ chúng tôi mà. Ông thấy một cách rõ ràng rằng đây là cái khoảnh khắc mà nó không cho phép sự giả dối. Và do đó ông phải nói một cách nhanh nhẹn và vô khí sắc. Phải. Bà vỗ trán như thể bà phải suy nghĩ lung lắm và không thể suy nghĩ tất cả trong vầng trán ấy. Nhưng những gì bà nói hiện giờ không phải là một sản vật của sự suy nghĩ. Nó tuôn ra một cách vô thức từ phút giây của cái tai ách tối đen, vô vọng từ sự mỏi mệt và chán nản, và hơn hết cả là từ một nhu cầu tối tăm để nguyện cầu cho một cái gì và làm một sự hảo ý cho một kẻ nào đó vẫn niềm nở với sự hảo ý đó. Đó là cái gì tôi nghĩ, bà nói. Nhưng hãy nghe tôi đây, Johan. Pierre không phải chết. Tất cả mọi sự không phải sụp đổ ngay bây giờ đây. Và ông có biết, có một cái gì khác nữa tôi muốn kể với ông. Nếu nó lành bệnh, ông có thể có nó đấy. Ông có nghe tôi chứ? Nó sẽ ở lại với ông. Farragut không hiểu ngay lập tức. Chỉ một cách lần hồi, ông mới hiểu biết những gì bà đã nói ra đó và nhận ra rằng những gì họ đã tranh chấp với nhau, những gì làm cho ông do dự và khốn khổ trong nhiều năm trời nay, giờ đây đã thừa nhận với ông rằng nó đã quá muộn. Cái đó nó xúc động ông như một điều phi lý không thể nói lên được. Không chỉ rằng giờ đây bất thần ông sẽ có những gì mà nó đã phủ nhận ông lâu đến như vậy, nhưng hơn thế nữa, Pierre sẽ trở thành nó ở ngay cái khoảnh khắc khi phần số của nó là phải chết. Giờ đây đối với ông, đứa bé sẽ chết một cách gấp đôi. Đó là điều điên cuồng, đó là điều báng bổ. Cái đó nó phi lý và tức cười đến nỗi ông gần như sắp tới chỗ bật ra tiếng cười mỉa mai chua chát. Nhưng bên kia sự ngờ vực, bà định nói đến nó một cách nghiêm trọng. Rõ ràng là bà không hoàn toàn tin rằng Pierre phải chết. Đấy là một hảo ý, đấy là một sự hy sinh phi thường mà một vài động lực tốt lành tối tăm đã đưa bà đến sự bối rối đau đớn của khoảnh khắc ấy. Ông thấy bà đã khốn khổ như thế nào, bà xanh xao nhợt nhạt như thế nào, và cố gắng nào mà đánh giá cho bà đứng vững trong sự tự lập của bà. Ông không nên chứng tỏ là ông đã chấp nhận sự hy sinh của bà, lòng quảng đại quá muộn xa lạ đó của bà như một sự chế nhạo chí tử. Bà đã chờ đợi một cách khó chịu một lời nói ở ông. Tại sao ông không nói gì cả? Có phải ông không tin bà? Hay là ông đã trở nên mất thiện cảm cho nên ông không muốn chấp nhận bất cứ điều gì ở bà? Không, ngay cả với điều này, sự hy sinh lớn lao nhất mà bà có thể dành cho ông. Gương mặt bà bắt đầu run rẩy với sự thất vọng, và rồi sau cùng ông đã lấy lại được sự tự chủ của mình. Ông nắm lấy tay bà, cúi lên đó, đụng vào nó với đôi môi lạnh lùng của ông và nói: "Xin cảm ơn." Bây giờ một ý nghĩ đến với ông, và trong một giọng điệu nhiệt thành hơn, ông nói thêm: "Nhưng bây giờ tôi muốn phụ giúp trông nom săn sóc cho Pierre. Hãy để tôi ngồi đây với nó trong đêm." "Chúng ta sẽ thay phiên nhau," bà nói giọng đanh thép. Đêm hôm đó Pierre rất yên tĩnh. Trên bàn một chiếc đèn nhỏ để thắp suốt đêm. Ánh sáng yếu ớt của nó không sáng khắp căn phòng, nhưng ánh sáng mất lưng chừng chỗ cửa trong cái màu nâu của buổi hoàng hôn. Suốt một thời gian dài, Veragut lắng nghe hơi thở của đứa bé, rồi ông nằm xuống trên chiếc đi văng mà ông đã mang vào phòng. Vào khoảng 2 giờ sáng, bà Adler thức giấc, đánh một que diêm và ngồi dậy. Bà mặc đồ ngủ vào và cầm một cây nến đi sang phòng Pierre. Bà nhận thấy tất cả đều yên lặng. Lông mi của Pierre hơi nhấp nháy khi ánh đèn chiếu vào mặt em, nhưng em không thức dậy. Và trên cái đi văng là chồng bà nằm ngủ, mặc nguyên quần áo và nửa khoanh tròn lại. Bà cũng để ánh đèn chiếu lên mặt ông như vậy và đứng bên cạnh ông trong vài phút. Và bà thấy gương mặt ông mòn nhẵn cả cao vọng, với tất cả những nếp nhăn nheo của nó và mái tóc đã ngả màu tro, đôi má hóp và đôi mắt suy nhược. Ông cũng đã già nua, bà nghĩ với một cảm giác thương hại lẫn hài lòng, và cảm thấy bị lôi cuốn để vuốt lên mái tóc rối bù ấy. Bà rời căn phòng không một tiếng động. Khi vào buổi sáng bà trở lại thì ông đã thức ngồi dậy từ lâu và chăm chú ở bên giường của Bia. Cái miệng và cái nhìn của ông mà ông đã chào hỏi bà lại quả quyết với cái giải pháp và sức mạnh bí mật mà so với mấy ngày cho đến bây giờ đã bao bọc lấy ông như binh giáp. Về phần Bia thì là một ngày tệ hại bắt đầu. Em ngủ được nhiều giờ với đôi mắt cứ nhất định mở ra cho đến khi một cơn đau đớn mới đánh thức em dậy. Em lăn lộn dữ dội trên giường, siết chặt nắm tay tí xíu của em lại và ấn vào mặt. Khuôn mặt em có lúc trắng dã như chết, có lúc đỏ dần lên, và rồi em bắt đầu la hét trong sự tức giận vô vọng ở sự hành hạ không chịu nổi. Em la hét lâu thế kia và tội nghiệp thế kia nên thân phụ em tái mét và rụng rời, phải rời căn phòng bởi vì ông không thể nào chịu đựng nổi tiếng la hét đó lâu hơn. Ông cho gọi bác sĩ. Ông ta đã đến 2 lần vào ngày hôm đó và buổi chiều đem theo một cô y tá với ông. Một lát sau đó thì Pierre hôn mê. Cô y tá được đưa vào giường ngủ và ông cha và bà mẹ canh chừng suốt đêm với cảm giác là cái kết cuộc không thể còn xa nữa. Đứa bé không cựa quậy và hơi thở của em bất thường nhưng mạnh. Nhưng Veragut và vợ ông, cả hai người đều nghĩ đến cái thời gian khi mà Albert đã bị bệnh trầm trọng và họ đã cùng nhau săn sóc cậu bé. Và cả hai người đều cảm thấy rằng những kinh nghiệm quan trọng đó không thể nào lặp lại. Một cách dịu dàng và có phần mỏi mệt, họ nói những lời thì thào với nhau vọng qua trên chiếc giường bệnh, nhưng không nói một lời nào về quá khứ, về sự bệnh hoạn của Albert ấy. Sự giống nhau của hoàn cảnh đã xúc động họ giống như cái bóng ma. Song họ đã đổi thay rồi, họ không còn là những con người tương tự ấy, mà lúc đó cũng như bây giờ đã nhìn ngắm và khốn khổ với nhau, đã cúi đầu trên chiếc giường của một đứa bé bị bệnh gần chết. Giữa lúc ấy, Albert nặng trĩu những lo âu, không thốt được nên lời và đi lại rón rén lo lắng trong nhà, đã không sao ngủ được. Vào nửa đêm, cậu ở trần nhón gót đi tới cửa, bước vô và hỏi trong một giọng thì thầm kích thích, không biết có một việc gì đó để cậu có thể giúp cho một tay chăng. "Cảm ơn," Veragut nói, "nhưng chẳng có gì để làm cả. Hãy đi ngủ đi để giữ gìn sức khỏe của con." Nhưng khi Albert đã đi khỏi, ông nói với vợ ông: "Đi đến với nó một chốc và an ủi nó." Bà đã vâng lời một cách hài lòng, và bà cảm thấy rằng ông đã có hảo ý ân cần khi nghĩ đến điều đó. Không, cho mãi đến sáng bà mới sẵn sàng làm theo những lời yêu cầu nài nỉ của chồng bà và đi ngủ. Vào lúc rạng đông, cô y tá xuất hiện và thay phiên cho ông. Một cách quả quyết, Veragut băng qua công viên. Ông đã không muốn ngủ, nhưng cặp mắt bừng bừng và một cảm giác uể oải, tê cóng trong làn da ông đã cho ông biết rằng ông đã khá hơn. Ông tắm dưới ao và yêu cầu Robert pha cà phê cho. Rồi tại họa phòng ông, nhìn vào sự nghiên cứu về rừng của ông, bức họa linh hoạt và tươi thắm, nhưng nó không phải thực sự là cái gì mà ông nhắm đến, và hiện giờ nó đã xong với cái hình ảnh phóng chiếu của ông, và ông sẽ chẳng bao giờ vẽ lại nó ở tại Rossander cả.